có câu hỏi không?
Dạ thầy, cái câu hỏi của con liên quan tới vấn đề ăn chay. Hiện tại bây giờ con ăn mặn, cái lòng của con thì con muốn ăn chay thường, nhưng mà con có hai cái mặt rất là kén ăn. Thứ hai là con muốn nấu món chay, cho nên trước một thời gian con thử ăn một tuần một ngày, nhưng mà ăn được một hai tháng mà con bỏ thì nhiều khi kén ăn đó. Không có đồ ăn con bực bội con không làm được nữa. Nhưng mà lâu con nói là mong là cái gì nó có gì nó xảy ra, cái gì ra nó tác động con để con có sức mạnh lớn để mà con có thể mạnh hơn, sức mạnh để làm được gì đó. Thì hỏi là làm sao để mà có thể thêm sức mạnh.
Câu hỏi rất hay. Con rất muốn ăn chay trường, nhưng mà con có một cái tật là kén ăn, và cái thứ hai là không biết nấu. Câu hỏi rất dễ trả lời, bởi vì anh không có gì rắc rối ngoài kén ăn và không biết nấu. Thôi thì về chùa Trúc Lâm ở Canada ở sẽ được ăn mỗi ngày. Bảo đảm là ăn ngon mà không cần nấu, được chưa? Để kính thưa đại chúng, sẵn đây thì Pháp Hòa cũng thưa luôn là chúng ta đừng có quan niệm rằng ăn chay là phải ăn khổ cực. Thấy một người nấu chay mà hơi rườm rà thì chúng ta lại cho đó là những cái điều gọi là, chúng ta thường dùng một cái từ gọi là ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối. Và điển hình Phật, anh Phật tử đây là một cái trường hợp ví dụ. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng ăn chay thì phải ăn rau luộc, ăn đơn giản. Nhưng mà xin thưa, ăn như vậy có thể một tháng vài ba ngày, chứ nếu mà ăn trường ăn dài suốt đời như vậy thì ăn như vậy á thì nó không trắng như đậu hũ mà nó xanh như rau, còn không là nó vàng như chao mà nó đen như tương hột. Và bây giờ quý vị muốn biết ăn chay thật sự có bổ dưỡng, và nếu chúng ta ăn đúng thì thật sự ra nó bình thường. Bây giờ đậu hũ Phật tử ăn chay đó thì mình không biết nấu cũng không sao, anh không cần nấu rườm rà, nấu mình học vài món, nấu nhanh gọn mà bổ dưỡng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ai mà bị bệnh gan hay là không ăn chao được, nói chung có một món thế chao mà bổ dưỡng bình thường, đó là phô mai đầu bò. Quý vị tán phô mai ra, cho vài giọt nước tương vô đánh cho đều, dằn thêm một chút ớt con gà tương ăn phở đó, thì quý vị sẽ có một chén chao mà trong Mỹ, phải không? Bổ dưỡng. Và bây giờ mình ăn đậu hũ chiên mà mình bị ngán thì lấy một miếng tàu hũ kỳ tươi đó để ra ngoài, một lớp rong biển ở trên, tàu hũ trắng cắt ngang lớp của đó, rắc lên đó chút muối tiêu với bột nấm, quấn cho chặt lại, đem đi hấp microwave cũng được, khoảng chừng hoặc là hấp trên lò khoảng 5-10 phút, rồi đem ra để thiệt nguội. Rồi lột bao ni lông cắt từng khoanh chiên giòn chấm nước mắm gừng. Còn không nữa thì chiên giòn lên đem kho với khóm là thành món cá kho khóm. Còn không thì mình chiên rồi mình chấm nước tương ớt mình ăn cũng được. Nói chung là ăn chay không có gì khó, chỉ cần học vài chiêu gọi là gì đó, fast hết ha. Thí dụ bây giờ quý vị lấy toàn bộ kim ống ngâm cho mềm, rồi cắt ra từng khúc. Ở ngoài mình này mình có một cái tô hơi to to đó, vài viên chao, một miếng xả bầm, chút bột mì, rồi đánh lên cho đều, nêm nếm vừa ăn, thêm chút nước ấm cho nó lỏng lỏng, rồi nhúng cái tàu hủ kia nãy đó vô, rồi chiên giòn lên ăn canh chua khô đó, khô cá sạch. Nhưng mà cái này ăn bảo đảm không có sạch máu, ăn ngon lắm. Đâu thì không bằng nói ví dụ như vậy. Nữa thôi, giờ mở lớp nấu chay ha.
Dạ bạch thầy, môn Phật, con biết thầy đã đọc tụng nhiều kinh sách, xin thầy hoan hỷ chia sẻ cho con biết về tên của kinh sách để con thỉnh về đọc tụng để hiểu biết thêm về lời dạy của Phật, và cho con được hỏi về cách đọc tụng ở trong kinh sách như thế nào.
Chị Phật tử hỏi rằng thầy có nhiều biết nhiều kinh sách, thì bây giờ chỉ cho con kinh sách, không có gì khó, cứ lấy kinh bỏ vô giỏ rồi sách. Vậy thôi chứ có gì đâu có, thầy cũng sách kinh kiểu đó. Thế đại chúng thì trong nhà Phật kinh sách rất là nhiều. Tuy nhiên là mỗi người chúng ta có một cái duyên như một bản kinh. Bây giờ bước đầu mình chưa có thời gian nhiều và mình chưa có làm nhiều đó, thì quý vị có thể tìm một quyển kinh ngắn gọn như là một nghi thức tịnh độ. Chẳng hạn như trong cái quyển nghi thức tụng niệm thống nhất nhỏ nhỏ mà xưa nay trong Phật giáo Việt Nam hay in á, thì cái phần đầu tiên của nghi thức đó là nghi thức tịnh độ. Ở trong đó có tụng một bài chú đại bi, một bài bát nhã và cái bài sám hối, rồi niệm Phật hồi hướng. Tụng như vậy cũng được. Tức là đến khi nào mình thuần thục rồi mình có thể tìm hiểu những kinh sách thêm. Chứ còn bây giờ thật sự ra kinh thì nhiều dữ lắm. Tuy nhiên á, mình tùy theo sức khỏe, thời giờ, khả năng của mình mà chúng ta chọn một bài kinh nào mình tụng. Đặc biệt Pháp Hòa chú ý đó là kinh những cái bài sám hối. Vì theo cái kinh nghiệm của Pháp Hòa đó, thì chúng ta là những người sống ở đời tu này, đời này mà chúng ta phát tâm tu thì không phải dễ. Sống trong cõi đời đầy dẫy những cái phiền não trần lao khó khăn này mà chúng ta phát tâm tu là một cái chuyện vô cùng khó. Chẳng hạn như mình tu mà ông xã không tu là một khó, ông xã tu mà bà xã không tu là khó, con tu mà cha mẹ không tu khó. Thành thử ra bây giờ mình thấy rằng bao nhiêu những cái chướng ngại thì quý vị nên phát tâm sám hối. Sám hối mỗi ngày tụng một bài sám hối ngắn, rất nhiều bài sám hối, quý vị cứ chọn một bài, rồi sau đó mỗi tâm niệm của mình mỗi ngày luôn luôn sám hối, là nguyện cho con tiêu trừ những cái chướng ngại để chúng con tinh tiến trên con đường tu. Giận hờn là một chướng ngại, hờn mát là một chướng ngại, phiền não là một chướng ngại, ăn chay mà thèm mặn là một chướng ngại. Nhưng mà tất cả những cái chướng đó nếu chúng ta cố gắng chúng ta sẽ vượt được hết. Thí dụ như bây giờ Phật tử mà ăn chay mà không phải ăn thèm, chẳng qua là anh không biết nấu và anh khó ăn, thì thôi bây giờ ở đây cũng được 5-3 cái chùa bán thức ăn chay đó, tạm thời phân mấy chỗ đó trước đi. Rồi lựa món nào mình ăn được thì mình chọn ra mình học mình làm. Pháp Hòa có một sư bạn người Tích Lan, thì quý vị biết là người Tích Lan đâu có ăn chay. Mỗi lần sư qua đó thì Pháp Hòa làm cái món đậu hũ chim tương, sư ăn sư rất thích. Và cái cách Pháp Hòa làm rất dễ, tàu hũ cắt ra chiên sơ để bên, cà chua sắc nhỏ, xào rau cần, cà chua, tương hột, cho chút nước cho nó sệt sệt. Sau đó đổ tàu hũ nó vô dặn lửa riêu cho nó rút tương vô đó. Rồi một lát nữa mình làm một cái miếng bún tàu ngâm riêng. Còn dư cái nước đó thì mình cho nó vô, mình đảo hai ba vòng là bún tàu nó vừa nở, nó vừa rút, đổ ra là có một chén tương, gọi là tàu hũ chim tương. Nếu mà muốn ngon nữa thì mình có cái mấy cái dưa chua rồi mình ăn dặm. Sư ăn sư thích lắm. Và sư hỏi sao làm, thế là không còn phải cung ứng đậu hũ, bún tàu, nấm mèo, tương hộp nó tương cho sư làm. Thì sau đó sư học được một món đó, sư bắt đầu sư tập sư ăn chay. Bởi vì sư cũng có cái bệnh là ăn khó tiêu, mà người Tích Lan nấu thì rất nhiều cà ri, sư ăn sư khó chịu. Sư qua chùa Việt ăn thì sư thích, là tại vì người Việt ăn canh rau, ăn nhiều cái món nó nhẹ hơn, nó ít, nó dễ tiêu hóa. Thì cũng như vậy, mình tụng kinh cũng thế. Mình cứ lựa một cái bài kinh nào mà mình tâm đắc bước đầu. Pháp Hòa ví dụ nè, cuộc đời Pháp Hòa bước vào đạo, quý vị biết Pháp Hòa bắt đầu cuộc đời tụng kinh bằng bài gì không? 5-7 tuổi, khi đi dự một cái đám tang, nghe thầy tụng cái bài tống tán cho đám tang, mê cái bài đó quá, đêm nào về cũng tụng. Đem cái bài tụng tống tán mà tụng cho đám tang á, về nhà tụng mà tụng mỗi đêm. Đâu có chuông mỏ đâu, không có chuông mỏ. Thì lúc đó mới nói với cái bà bác ở hàng xóm, ở căn nhà: bây giờ bác cho con mượn bộ chuông mỏ của bác, con với bác chia nhau mà tụng. Bác tụng 6 giờ, con tụng 8 giờ. Bà tụng xong rồi, bà cho Pháp Hòa mượn bộ chuông mỏ về Pháp Hòa tụng. Mà Pháp Hòa chỉ biết con bài 7 tuổi mà đâu có biết gì đâu, thiện bạc. Đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay. Tuần hoàn mái tạo kiểm sang, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường. Hương đăng hoa hỏa cúng dường, nguyện cầu chư Phật mười phương chứng lòng. Hôm nay ta hãy đồng thời đưa người nhẹ gót về nơi Phật đường. Cũng vì bác thái tình thương, cầu cho người được về nương Bồ Đề. Tổng dần 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 tới cái câu: hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thi tiếp như chầu cây cô. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Nghe sợ không? Sợ lắm, mà bắt đầu tụng mỗi ngày có sao đâu. Đừng có nghĩ kinh đó là để cầu siêu. Mình tụng mà mình thâm nhập rồi đó, mình xả bỏ tất cả mọi chấp trước giận hờn, mình sẽ nói với mình rằng: hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ im lặng như chồi cây khô. Đó, giỏi cãi đi. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Hồi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài vò hoang. Dần cái gì? Hồi nào trao ngọc chuốt vàng, tối nào cũng khà với một xòn chùi cho nó chút, nhưng mà chết kiếm đồ giả để không. Có mấy trăm mà cứ đếm hoài, mà tôi thời chết lấy mấy trăm nó mua sắt đồ giả bỏ luôn, ai dám trông đồ thiệt đâu. Cho nên tụng cái đó mà để chúng ta thấm nhập, chúng ta buông bỏ mọi phiền não chấp trước của nơi mình, thì tức khắc mình đã siêu. Tụng kinh vậy là tụng kinh siêu rồi chứ nữa. Siêu cái gì? Siêu phiền não. Siêu phiền não là chúng ta liền được vãng sanh. Vãng là qua, sanh là sống. Qua một cuộc sống khổ đau thì chúng ta vãng sanh. Trong cuộc đời mình đã từng vãng sanh chưa? Khổ quá trời quá đất, hôm nay hết khổ vãng sanh rồi. Đâu cần đợi chết mới vãng sanh. Vãng sanh ngay trong từng cuộc giây sống. Thế thì quý vị đừng có sợ tụng kinh Di Đà trong nhà, không có sao đâu. Quý vị đừng sợ tụng kinh Địa Tạng ở trong nhà. Có bà kể chuyện vui nha. Hồi nhỏ bà mê kinh Địa Tạng lắm. Lúc mà tụng tới cái bài thứ 8: bây giờ có ác độc quỷ vương, vô độc quỷ vương, một lô quỷ vương, mà cái phẩm thứ 8 nói đó. Thì bữa đó mẹ Pháp Hòa đang ngồi ở đằng trước vậy, bà đợi Pháp Hòa tụng xong rồi đó: con tụng cái gì mà quỷ không vậy? Sợ lắm. Tại vì người ta nghe nó sợ. Thông cảm. Hàng xóm Pháp Hòa mà nghe Pháp Hòa tụng Địa Tạng là mét bà già, nói đừng có cho nó tụng Địa Tạng.
tụng kinh Địa Tạng là trong nhà xào xáo quỷ yêu nó tới, không cho tụng Địa Tạng. Bà già cấm. Pháp Hòa nói vậy. Buổi sáng mẹ Pháp Hòa đi làm, Pháp Hòa lấy cái mùng á, Pháp Hòa căng vô hai góc, chui vô trong mùng tụng Địa Tạng. Tụng xong bộ Địa Tạng không còn quỷ nào cản mình nữa. Đó. Quỷ nó theo mình là cái sự ngăn cản. Bây giờ tụng xong quỷ nó siêu, tức là không còn sự trở ngại. Cho nên không có ma cỏ nào hết. Ma cỏ tức là những sự trở ngại của mình. Cho nên ma dịch là gì? Đoạt mạng. Cái gì mạng? Cái giới thân huệ mạng, cái trí tuệ của mình bị đoạt. Chứ không có phải ma nào mà tóc dài, lưỡi dài, rồi hai răng nanh. Mà ma là chính là những sự trở ngại ngăn che trên bước đường tiến bộ của mình. Cho quý vị cứ về tụng kinh, bất cứ kinh gì, và không có phân biệt kinh này dành riêng cho cầu an, kinh kia dành cho cầu siêu. Chẳng qua nghi thức thì phải làm như vậy cho kẻ sơ cơ mới bắt đầu. Người ta chưa biết thì mình buộc lòng phải nói này là cái này, này là cái kia, đúng không? Nhưng một khi mà đã thông đạt hết rồi thì cái này cái kia nó chỉ là một. Quý vị thấy được điều này, cho nên chị chọn đi. Giờ tụng bài sám hối trước nha. Tụng sám hối trước mỗi ngày. Rồi quý vị sám hối cái gì? Nguyện cho con luôn luôn gặp được minh sư chánh pháp. Nhiều khi mình gặp không đúng minh sư, gặp chánh pháp, tức là mình không tìm được những bài kinh mà chân chánh dạy cho mình tu. Mình lại gặp những cái điều không đúng, không hay. Những thầy mà dạy cho mình đi sai đường, lạc lối là không tốt. Cho nên gặp được minh sư chánh pháp cũng là một cái phước. Cho nên quý vị tu thì mình cứ phát nguyện. Rồi bây giờ đó, bây giờ tốt nhất nè, đó là phải bằng kinh nha. Rồi nếu mà sách vở mình đọc á, trước khi mình đọc mình muốn xác định cái cuốn này có đúng hay không, nên đem lên chùa nhờ quý thầy duyệt xét cho mình. Con định đọc quyển này không biết có được không, thì quý thầy sẽ xác định cho mình biết quyển kinh này của Phật hay không phải của Phật. Tại vì mình mới quá, mình không biết cái nào như thế nào, thì quý thầy phải có trách nhiệm hướng dẫn mình trên cái phương diện kinh sách đó. À, bây giờ tạm thời chị xin cái cuốn nghi thức tụng niệm ha, trong đó có nhiều nghi thức lắm. Và đầu tiên bình thường mỗi ngày thờ tịnh độ, còn hôm nào mình có dỗ quải thì tụng kinh Di Đà, có người thân bệnh thì tụng phỏng bổ môn. Nhưng mà rồi tất cả kinh nào cũng có thể cầu an cầu siêu, kinh nào cũng dạy cho mình những nghĩa lý thâm sâu để mình tu. Có một câu hỏi là nếu một Phật tử tại gia muốn thọ giới Bồ Tát thì phải như thế nào? Thì để đối với các vị mà chưa có rành về các cái giới phẩm với pháp đó, thì Pháp Hòa xin thưa là ở trong nhà Phật đó, để giúp cho một người tu thăng tiến thì dù tại gia hay xuất gia cũng đều có giới để mình giữ. Tại vì giới có nghĩa là những sự ngăn che không để cho mình vi phạm. Vì nếu mình vi phạm thì cái đường tu mình nó không có được thông suốt. Như cư sĩ tại gia thì có 5 giới, rồi mỗi tháng về chùa họ 8 giới gọi là bát quan trai. Rồi sau một thời gian 5 giới khá rồi họ thập thiện. Thập thiện tức là tu thân, tu miệng, tu ý. Thân có 3 giới, miệng có 4 giới, ý có 3 giới. Và cái giới mà cao tột của cư sĩ tại gia đó là Bồ Tát giới. Nhưng mà Bồ Tát giới này là Bồ Tát giới của tại gia, chứ không phải là Bồ Tát giới của xuất gia. Thì Bồ Tát giới tại gia gồm có 6 giới trọng và 28 cái giới nhẹ. Giới trọng á, nghĩa là phạm rồi thì không sám hối, coi như là mình vi phạm cái giới đó. Còn nếu ai mà phạm giới nhẹ thì có thể sám hối rồi tu lại. Người cư sĩ tại gia thọ Bồ Tát giới tại gia được, nhưng mà có điều kiện. Điều kiện như thế nào? Tức là điều kiện đầu tiên là ít nhất mình cũng phải ăn chay trường. Bởi vì có nhiều người, người ta quan niệm rằng không cần, Bồ Tát giới ăn 2 ngày chay cũng được. Nhưng mà riêng Pháp Hòa thì Pháp Hòa nghĩ rằng cái điều đó nó không hợp. Tại sao? Bởi vì Bồ Tát giới là cái giới mà cao, mà mình đã nghĩ rằng mình có thể phát tâm tới đó, có nghĩa là mình phải quán lại cái hoàn cảnh của mình được mình mới thọ, chứ không vì ham thích thọ giới để cho người ta biết rằng tôi đây cũng Bồ Tát giới thì điều đó không đúng. Và quý vị nhớ là bất cứ giới nào chúng ta thọ là để chúng ta tu, chứ không phải để chúng ta khoe. Chúng ta thọ Bồ Tát giới là để mình tu, chứ đâu phải để khoe với người ta là mình thọ Bồ Tát giới. Thì cái ăn là cái anh tự chủ được, cái quyền của anh mà anh tự chủ được, mà anh không ăn được mà anh còn ăn sinh mạng chúng sanh thì chưa phải là Bồ Tát. Cho nên cái điều kiện là phải ăn chay trực. Rồi thí dụ như trong giới nói á, không ăn trộm nè, không bán rượu nè, không nói lỗi tứ chúng nè. Tứ chúng là gồm có tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Người Bồ Tát thấy người ta nói lỗi của người khác phải cảm giác đau như ruột gan mình đứt ra, cớ sao lại đi nói cái điều lỗi lầm của người khác để cho người khác sanh cái tâm buồn phiền thối lui. Bồ Tát là phải nói những gì làm cho chúng sanh khởi tâm hưng khởi niềm vui, chứ không thể nói những gì làm cho chúng sanh lui sụp. Ví dụ Pháp Hòa gặp cái anh Phật tử, anh nói trời anh ơi, anh ăn chay mà anh sanh sao quá, thôi đừng ăn nữa, là không phải Bồ Tát anh hết. Bồ Tát mới nói anh ơi, anh sanh quá, anh phải ăn cái này cái kia để cho bổ dưỡng lên, ít nhất ăn không mập như ai, nhưng mà cỡ ông thầy Pháp Hòa cũng được. Có ông bác kia bác nói tôi ăn chay ăn mà ăn sao ăn mà miễn như tròn trịa như ông thầy Pháp Hòa là ăn được. Thưa đại chúng, là ở đây á, Bồ Tát giới là gồm có 6 giới trọng, 28 giới khinh. Và mình phải nhớ là cái điều kiện nào mình có thể làm được. Ví dụ như những giới nhẹ này, là Bồ Tát á, ít nhất một tháng phải có 6 ngày bát quan trai. Và bây giờ mình thọ được 6 ngày, ít nhất một tháng đó mình cũng được một ngày. Chứ còn bây giờ thọ Bồ Tát giới xong mà hỏi ra không có thọ bát quan trai thì không được. Không, bát quan trai tức là một ngày tu tịnh 24 tiếng và phải thọ 8 giới trong 24 giờ. Bởi vì mình đã bước lên tới cái bậc đó rồi thì không thể nào nói bây giờ tôi bận chân mặt. Trước khi đó phải quán chiếu cái hoàn cảnh của mình. Về phương diện ăn uống thì ít nhất phải là trường trai, chứ không thể 2 ngày 3 ngày được. Trong khi đó tại gia cư sĩ tam giới ta đã 4 ngày chay rồi, hay là người ta thọ thập thiện người ta đã 10 ngày chay rồi, mà mình Bồ Tát giới rồi mà mình không ăn được cái đó. Mà cái ăn là cái mình tự chủ. Bồ Tát giới là phải nhường cái sự hy sinh mình gánh mà nhường cho người cái em. Ví dụ như bây giờ á, có bà, ví dụ như giờ con một bà cụ bà rất là thích ngồi trước đây, tại vì đây là ngồi thoải mái, có quạt máy, nghe cho rõ cho kỹ. Mình xây luôn đó, bác thọ có năm giới, bác ngồi dưới kia cho con Bồ Tát. Không phải Bồ Tát, Bồ Tát là phải nhường. Thấy người ta ngồi nghe pháp mà ở chỗ nắng, mà sợ người ta nắng quá rồi người ta chán, người ta không có thích nghe nữa, Bồ Tát vợ dành cái chỗ đó, chị vô chỗ mát chị ngồi, ngồi nghe cho kỹ đó. Như vậy là Bồ Tát đó, Bồ Tát là không có dành chỗ ngồi. Trời, còn bây giờ Bồ Tát gì đâu mà cứ đắp cái y nâu lên dành chỗ ngồi không. Tôi chỗ này Bồ Tát ngồi, còn cư sĩ năm giới ngồi dưới kia, không phải Bồ Tát. Mà lỡ mà người ta ngồi chỗ của mình á, cũng im lặng, không có nói gì hết á, không có lấn nước ai hết trơn. Bồ Tát là luôn luôn phải chịu cái phần thiệt thòi hẹp hòi cho mình mà nhường chúng sanh cho tôi. Đó là những điều kiện. Còn đi sâu vào Bồ Tát thì nó nhiều nữa. Nghe cái chữ Bồ Tát là thấy rộng rồi đó. Bây giờ chưa hiểu đạo gì hết đó, nhưng nghe cái chữ Bồ Tát thì thấy cái người đó có một cái việc làm gì đó nó khác với cái bình thường. Cho nên Bồ Tát là những người, những hữu tình đã giác ngộ, rồi lấy giác ngộ giác lại cho những hữu tình khác là Bồ Tát. Cho nên dịch nghĩa là Bồ Tát là giác hữu tình. hữu tình giác. Một hữu tình giác ngộ, lấy giác ngộ giáo hóa lại cho hữu tình. Hữu tình giác, giác hữu tình là Bồ Tát. Pháp Hòa mới nói con nghĩa. Còn những nghĩa khác của Bồ Tát nữa, như là thỉ sĩ, đại sĩ, vân vân. Thập thiện là mình tu ba nghiệp: tu thân, tu khẩu, tu ý. Về thân có ba giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Về miệng có bốn giới: không nói dối, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Không đâm bì thóc, thọc bì gạo, gọi là hai lưỡi hai chiều. Không nói lời thô ác, là chửi rủa mắng xả người khác. Không nói lời vô ích, tức là nói những lời không có ích lợi cho ai. Thí dụ bây giờ người ta đang ngồi thiền, người ta tu, người ta vô chùa, người ta tu bát quan trang. Ở ngoài kia người ta mới có đánh lộn gì đó, tự nhiên thiền chị hay gì không? Gốc cây có đánh lộn. Cái bà ngồi thiền bà đâu có lợi ích gì cho bà đâu. Hình thức đó kêu là lời vô ích. À. Rồi có nhiều khi ta đang ngồi thiền, chỉ lẻ lẻ má coi để nó hết. Trời ơi, người ta đánh lộn mà cái gì mà coi. Ờ, mà nó đâu có lợi, mà người ta đang ngồi thiền, mình kêu ta ra coi nó có lợi ích gì cho ta đâu. Thì hình thức đó kêu là nói những lời vô ích. Miệng có bốn điều, ý có ba điều: tham, sân, si. Bây giờ Pháp Hòa nói cái phần mười giới đó là chỉ phần giữ thôi đó. Giữ không nói dối, giữ không nói hai chiều, giữ không nói lời thô ác, giữ không nói những lời vô ích. Nhưng ngược lại, Bồ Tát thập thiện giới phải tu thêm chút nữa. Không nói dối mà phải nói lời thành thật. Không đâm thọc mà phải nói lời hòa giải. Chứ không phải mà mình thọ xong rồi chị, tôi nói chị nghe, bữa nay chị không có đi chùa, hay là chị không có đi cái chỗ nọ chỗ kia, trời cái con nhỏ đó ngồi nó nói chị hết cỡ luôn. Tôi định không nói chị nghe mà tôi tức giùm chị. Với hơn nữa tôi cũng người thọ giới mà, tôi biết tu mà. Tôi nói cho chị nghe đó. Bả nghe xong bả nổi xung tim bả lên. Cái đó là mình không phải là hàn gián, mà mình nói những lời thật, cho dù người kia có nói đúng như vậy, nhưng mình nói như vậy là vô ích. Nó đâu có ích lợi gì cho cái người đó đâu. Cho nên trong cái giới thứ ba giũa miệng này, mình đã phạm luôn cái giới thứ tư là nói lời vô ích. Phải nói lời có ích cho người chứ không nói lời vô ích. Không, ví dụ như là người ta thỉnh chuông, mặc dù cái tiếng chuông người ta chưa hay, nhưng mình cũng đến mình nói: chị thỉnh chuông rất là giỏi và chị phát tâm rất giỏi, nhưng mà cái tiếng chuông thỉnh thoảng nghe nó không hay. Hôm nào mình thỉnh quý thầy quý cô hướng dẫn lại cho tất cả chúng ta để cái tiếng chuông nó hay. Mà không nói người đó mà nói mình. Cái chữ mình đó người ta nghe nó nhẹ lắm, ta cảm thấy rằng không có phải người ta dở. Quý vị thấy được điều đó. Cái đó gọi là khéo tu. Khéo tu là khi cái dở mà không nói một người mà nói mình. Thì cái đó người ta nghe, người ta cảm thấy là không phải là người ta đọc một mình làm sai. Hôm nào mình mời thầy mời cô hướng dẫn cho mình một thời kinh, chỉ cho mình cách tụng kinh. Chứ trời ơi, chị đi chùa thỉnh chuông mỗi ngày một cái tiếng chuông, chị tôi nghe không nổi. Anh thỉnh mõ mỗi ngày mà cái tiếng mõ của anh tôi nghe không nổi. Thí dụ vậy, tức là mình làm cho người ta nghe xong người ta không có cảm thấy cái lợi. Có nhiều khi mình gặp cái tướng người đó, tướng anh mà tu à, rồi cái ta hết tu. Có nhiều khi mình ta mặc một cái bộ đồ hoặc hò hoặc cái áo tràng, ít nhất mình cũng phải nói trời ơi bữa nay anh mặc cái bộ đồ này thấy anh hiền diệu hơn, tức là phấn chấn người ta lên. Mình tự nhiên mình nói câu làm cho người ta thu à, thành tự ra cẩn thận. Rồi bây giờ mình không tham mà phải bố thí, không sân mà phải quán từ bi, không si mà phải tu trí tuệ. Cho nên thập thiện giới là cái gì? Thập thiện giới là không làm cái này mà phải phát triển cái thiện, không làm ác mà sanh thiện, cho nên gọi là thập thiện. Mà ngược lại không tu thiện thì thập ác. Cô hiểu ý nha.
Dạ.
Nghe cái phần pháp thoại của thầy nói rất là hữu ích, thì nhân tại đây để thầy cho những phật tử chúng con á được biết qua tiến trình xuất gia và tu học của thầy. Thầy nói một phần tiếng Anh để cho những em mà được sang trường đây biết về thầy. Con xin thưa thầy.
Vâng, thì ý của chú muốn nghe bài nhật ký đời tôi. Thưa đại chúng, thì cái điều này Pháp Hòa cũng hay nói, nhưng mà thật sự ra nếu mà nói cho cùng thì đời tôi chẳng có gì để nói. Đó là cái mà cái vô ngã của người tôi. Quý vị để ý cái này, sẵn đây Pháp Hòa nói, chư tổ là những người đến đời này và các ngài đã thấm nhận được cái đạo lý, thì sự ra đến và đi của quý ngài không có gì để nói. Nhưng mà có những vị nói rằng hiểu điều đó, nhưng để muốn khích lệ cho người sau, tôi nói một vài điểm về cuộc đời tôi để cho người sau có thể nương vào đó là một tấm gương. Thì thật sự Pháp Hòa thì không phải dám nói những cái lời như vậy để gọi là để gì, nhưng mà ở đây mình muốn nói là mình là người tu rồi thì đâu có gì đâu để nói và để khoe. Nhưng chỉ nói một vài điểm, đã sanh trong đời tức là phải có ngày giờ năm tháng sanh. Vì Đức Phật lịch sử là cũng sanh vào ngày rằm tháng tư, còn mà Đức Phật vô tướng thì bất sanh bất diệt. Thì thưa đại chúng, là Pháp Hòa đến với đạo từ năm 7 tuổi. Và khi đến với đạo thì nhân một cái lễ rằm tháng giêng, đi vô chùa và thấy ai cũng có pháp danh thì mình cũng xin thầy cho mình một pháp danh. Và từ đó thầy cho Pháp Hòa một cái pháp danh là Huệ Tài. Huệ là trí huệ, tài là tài năng. Thì thầy có cho bài thơ đi kèm với cái chữ Huệ Tài đó. Từ nhỏ là Pháp Hòa đã mong muốn mình được làm người tu. Mong muốn đến mức độ là thấy các sư quấn y thì Pháp Hòa về nhà quấn mình. Thấy quý sư ôm mình đi khất thực thì Pháp Hòa lấy miễn dừa Pháp Hòa ôm. Trong đầu nghĩ tu khổ hạnh cho nên ăn cơm và ăn bóc. Thấy quát thầy mặc cái áo tay và áo vàng mà tay rộng mà nó phất phơ vậy nè, mình ước ao có được cái áo mà không có, cho nên chiều nào cũng lấy hai cái ống quần trọt luôn. Trước khi đi tắm lấy hai cái tay chọt vô hai cái ống quần, đứng phất phơ tưởng tượng như mình đang có một chiếc áo. Từ nhỏ thì không ham học, chỉ ham tu, mà trong lòng Pháp Hòa chỉ muốn một việc thôi, từ khi mình sống cho đến lúc chết không làm gì khác ngoài tu. Đó là trong lòng nghĩ như vậy. Và cái ước nguyện của mình là một lúc nào đó mình sẽ được ở ẩn một nơi nào đó để mà lo cái việc tu hành của mình. Còn bây giờ là nhận mấy chú rồi đi Phật sự rồi, đó là chúng ta muốn đền ơn cho Phật. Chứ còn cái bổn hoài, tức là cái ước nguyện của chính mình, thì đó là một sự khẩn nguyện. Thì Pháp Hòa đi tu năm Pháp Hòa 15 tuổi, sau khi qua Canada được 4 năm. Pháp Hòa rời Canada năm 86. Và kể từ khi mà đã đến Canada cho tới giờ thì chưa có về lại lần nào. 28 năm rồi, gần nửa đời người xa cố hương. Trong tôi vẫn giữ một niềm thương, vẫn nhớ hàng dừa con sông nhỏ, nhớ cảnh đồng quê, nhớ phố phường. Đó là một bài thơ Pháp Hòa làm đầu năm này khi nhớ nhà. Gần nửa đời người xa cố hương, trong tôi vẫn giữ một niềm thương, vẫn nhớ hàng dừa con sông nhỏ, nhớ cảnh đồng quê, nhớ phố phường. Và cuộc đời Pháp Hòa thì thật sự mà thưa với đại chúng là Pháp Hòa đi tu không có được thuận
trên cái phương diện học hành như bao vị thầy khác. Hồi nhỏ Việt Nam thì mới học có lớp 2 là nghỉ học, sang tới Canada thì mất học suốt cả mấy năm, bởi vì mấy lên lớp 2 thì nghỉ học mấy năm, rồi qua Canada thì tiếng Anh không biết, cho nên phải đi vào những lớp học ESL. Thì sau thời gian học như vậy thì nó cũng mất cái căn bản ở ngoài, mà cũng xui rủi cho mình là khi vào học tiếng Anh 3 năm đầu thì không đúng một cái người Mỹ chính thức để dạy mình, mà một người tị nạn cũng giống mình để mà dạy, cho nên họ nói tiếng Anh cũng trên vớ luôn. Một đám Việt Nam mới qua cái thời đó mà 3 năm trời nguyên đám chỉ nói được có mấy câu how are you, what's your name, tại vì bà dạy phát âm không đúng. Cho nên Pháp Hòa mất căn bản kể từ lớp 3 thấu dài cho đến lớp 7. Khi vô học nửa chừng thì lớp 8 và phải ráng học để mà chạy theo. Thì Pháp Hòa nhờ mấy thầy giáo, ta thấy mình ta tội, ta cho vô học. Vô học thì cố gắng học mà không dám chơi. Rồi đến khi mà đi học xong lớp 9 thì xin đi tu, mà đi tu cũng chẳng lựa thầy, cũng chẳng lựa chùa. Ở cái thành phố đó có ngôi chùa, có vị thầy, thì Pháp Hòa vô tu mà Pháp Hòa không hề lựa chọn. Khi bước vào chùa tu cho đến giờ phút này, Pháp Hòa chưa có một ngày đi học Phật học. Một vị thầy mới vô tu thì phải có trường lớp như là cơ bản Phật học, rồi trung cấp Phật học, rồi cao đẳng, rồi đại học gì đó. Mà thưa thật là cuộc đời Pháp Hòa là dốt từ vô trong đời vô tới trong đời, không có được. Vậy hôm nay Pháp Hòa cũng thành thật thưa với lại chúng là cuộc đời Pháp Hòa là chú muốn nghe gọi là nhật ký đời tôi thì không có gì để nói, bởi vì nó dốt mà, thì thôi tạm gọi là cuộc đời của me dốt, mà cổ Pháp Hòa còn dốt hơn me. Me dốt còn ăn được, chứ cái mà nó dốt hơn me rồi ăn không có được nữa. Từ lúc tôi 15 tuổi cho đến bây giờ là 40 tuổi, chưa có một ngày được đi học ở trong các lớp Phật, cứ tự nỗ lực rỉ mọ một mình mà lo tu và làm việc. Những gì Pháp Hòa nói bây giờ và đi chỗ này chỗ kia nói đó, thì xin thưa đại chúng, đối với Pháp Hòa đó là một món quà thôi. Theo người Mỹ nói là một cái bonus, tại vì Pháp Hòa chưa bao giờ dám nghĩ. Khi Pháp Hòa tổ chức những khóa tu học hay là những buổi pháp thoại chia sẻ là chỉ mong mỏi mình có cơ duyên với Phật tử địa phương đó thì mình chia sẻ với Phật tử ở địa phương đó, chứ không bao giờ dám nghĩ là mình được đi chỗ này chỗ kia mà chia sẻ gì với Phật tử. Thôi thì Pháp Hòa không phải như là chư tổ là có rất nhiều mà không muốn nói, mà thật sự là muốn nói rất nhiều mà không có gì để nói. Nhật ký đời tôi là một trái nghe dốt. Một phần có bốn câu thơ mà một vị thượng tọa tặng cho Pháp Hòa đó, mà bốn câu đó nó là một cái sấp tấn cho Pháp Hòa rất lớn. Thì sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa lại chúng là như hồi nãy Pháp Hòa nói, cuộc đời mình giống như một bữa ăn, chúng ta hãy đãi ngộ cho nhau. Nhiều khi chỉ là một miếng khét rất nhỏ ở cuối bữa, nhưng mà nó làm ngọt ngào cả một bữa ăn. Khi Pháp Hòa gặp một vị thượng tọa thì lúc đó Pháp Hòa đang là thị giả hầu quý thầy trong một khóa an cư. Thì hồi đó quý thầy hay gọi Pháp Hòa là Hòa chữ thôi. Thì có vị thượng tọa mới nói như thế này: thầy cho con bốn câu. Con hãy hy sinh hạnh phúc mình. Con hãy hy sinh hạnh phúc mình. Lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp, mai đau khổ. Lưu luyến mà chi một bóng hình. Khi thầy nói xong, thầy còn nhắc Pháp Hòa hai câu: khi nào con được thầy của con xuống tóc cho con tu, thầy cho con thêm hai câu nữa.
từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Đó là bài thơ thầy đó là. Có nhiều khi trong cuộc đời mình gặp một người nào đó, nhiều khi người ta chỉ cho mình một câu nói thôi, thì câu nói đó là hành trang suốt cả đời mình. Thì chúng ta hãy nên đến với nhau bằng những hành trang như thế, gọi là hành trang tu luôn. Quý vị thấy không ạ? Đám tang cũng được, đám cưới cũng được, ra về ai cũng có cột kẹo để làm sự ngọt ngào. Vì vậy cho nên mình gặp nhau, nếu mà chúng ta giảm thiểu được nói những điều làm cho nhau đau khổ thì càng tốt. Để cho một ngày nào rồi, nếu lên thiên đường cũng gặp nhau, về cực lạc cũng gặp nhau, mà rủi sen nó mọc gần nhau rồi sao? Cho nên chúng ta không phải chỉ gặp nhau ở cõi này rồi hết, mà chúng ta sẽ gặp nhau trong muôn ngàn nẻo sống. Hãy làm hạnh phúc cho nhau. Xin thầy cho biết ăn chay có được ăn trứng không? Trứng gì? Trứng gà hay trứng vịt lộn? Thì thật sự ra thì như chú Phật tử nói cũng đã hết giờ thôi, thì bây giờ cũng không để phụ lòng, thì Pháp Hòa xin giải đáp một câu như thế này. Thật sự ra cái trứng á, nếu mà nói theo cái cách sản xuất ở bên này á, thì không phải là những trứng công nghiệp, không phải là những trứng nông nghiệp. Đó là những trứng do người ta bào chế, do một cái điện lực nào đó mà gà sinh. Và cái vấn đề ăn chay nó không ở một cái trứng, cho nên là chúng cũng nên nhẹ nhàng. Nếu mình ăn được mình cứ ăn. Và cho dù là người được ăn trứng thoải mái như những người ăn mặn, thì cũng không có nghĩa là mình được ăn nhiều. Cao tay lắm là một người chỉ được ăn 3 cái trứng trong một tuần lễ, bởi vì nó rất nhiều cholesterol, và đặc biệt là cái trong đó. Chẳng hạn như là có qua gặp một bác sĩ, thì ông cũng nói là thầy cũng thỉnh thoảng cần nói với các chú tiểu, cho các chú tiểu ăn trồng trắng, trồng trắng trứng gà. Thì bởi vì các chú lớn lên ở đây, các chú ăn chay và chỉ có sữa thôi, thì nhiều khi không đủ chất, thì phải cho các chú thêm những cái bổ dưỡng. Mình giữ người tu chứ không phải vấn đề ăn. Vì vậy cho nên là quý vị nào không ăn trứng cũng không sao, nhưng mà có ăn cũng không sao. Và thậm chí nếu mình có cái quy lệ là mình không mua trứng thì mình ăn, nhưng mà lỡ những món ăn nào nó có mình ăn cứ tự nhiên, chẳng hạn như bánh bông lan hay là bánh gì mà nó có trứng gà, thì không thể nào mình lợi mình nói bánh này có trứng tôi để tôi bóc cái nào chỗ nào có trứng ra tôi không ăn. Đó, quý vị có ăn cũng sao, cho nên cái vấn đề này nó không quan trọng. Hả? Mình có ăn hay không ở đây nó không quan trọng, cái quan trọng là mình hiểu được. Rồi quý vị cứ nghĩ là mình giữ thân để mình có sức khỏe mình tốt. Rồi bây giờ ví dụ như về các vị mà người ta tu năm tâm, người ta không ăn chay nữa mình sao? Mình phải nhẹ nhàng trong việc này, đừng có cho nó là một cái gì đó nó nặng nề, thì chúng ta ăn chay mà thành ra ăn cháy như nãy mà nói, tức là phiền muộn. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca muốn cứu chúng sanh khỏi bề khó khăn nên đã từ bỏ gia đình và cả ngai vàng để tìm ánh đạo vàng. Ngày nay nếu có người muốn từ bỏ gia đình và những phiền não xung quanh để theo chân Phật, xin thầy cho biết như vậy có đúng không? Thưa đại chúng, cái điều này thì nó cũng khó mà nói là đúng hay sai, bởi vì chúng ta phải quán cái người đi là ai. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca ngài bỏ ngai vàng điện ngọc là bởi vì ngài bỏ nhưng mà có người thích khe. Còn bây giờ mà mình ví dụ mình đang có một gia đình, mình có vợ có con mà con còn nhỏ, mình thiếu trách nhiệm với con thì cái trường hợp này nó khác. Nhưng mà có những trường hợp
cái căn thượng căn của người này đã đến lúc mà người ta phải đi như vậy. Có những trường hợp đặc biệt mà mình không thể nói được. Và trong những vị tổ, những vị hòa thượng của chúng ta cũng có những vị đã như vậy. Tức là một thời gian nào đó thì giữa hai người có cái hiểu với nhau, và người vợ chấp nhận cho người chồng đi tu, không còn ràng buộc theo cái nghĩa như là vợ chồng. Còn nếu như chúng ta muốn yên tâm thì chúng ta cứ lo tròn trách nhiệm. Đến khi nào con mình lớn rồi, 18, 20 đủ khả năng tự sống thì chúng ta đi tu cũng không muộn. Nhưng mà trong thời gian mình lo cho con, mình thân chưa xuất gia được thì hãy để cho tâm xuất gia, tức là hạnh nguyện xuất gia nuôi dưỡng. Thưa đại chúng, khi mình muốn xuất gia thì không phải một ngày mà chúng ta xuất gia, mà chúng ta phải nuôi dưỡng cái chí nguyện đó. Bây giờ quý vị 50 tuổi mà tự nhiên hiểu đạo muốn đi tu nhưng mà hoàn cảnh mình chưa cho, có nuôi chí nguyện đó. Nuôi cái chí nguyện đó có thể 3 năm, 5 năm, 10 năm rồi quý vị sẽ được. Hãy thay đổi cái tâm niệm của mình ngay giờ phút này, chứ đừng đợi tới lúc vô chùa mới thay đổi. Lúc đó nó cứ ngắt, đổi thay rất khó. Cho nên không phải là đổi cái tướng, mà cái quan trọng là đổi cái tâm. Mà cái tướng nó cũng từ cái tâm mà sinh, cho nên tâm mà đổi thì tướng thay. Cho nên cái này khó mà cho một câu trả lời chính xác, trừ trường hợp ở những hoàn cảnh. Bây giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa, gia đình có hai anh em à, Pháp Hòa là lớn mà giờ đi tu. Thì nếu mà gia đình mà ta khó, ta nói ít con quá mà đi cái gì. Nhưng mà một khi mình đã quyết tâm rồi thì mình đi thôi, mình đi. Rồi bây giờ em Pháp Hòa cũng có gia đình, và ba mẹ Pháp Hòa thì chưa lớn tuổi, có thể tự lo được. Nhưng mà trong thời gian này Pháp Hòa cũng chuẩn bị, Pháp Hòa nghĩ rằng á, bây giờ ba mẹ mình chưa cần đến mình, thôi thì mình hãy dụ mình cho việc Phật. Đến một lúc nào đó cha mẹ già không ai chăm sóc, chừng đó mình cũng tạm gác cái việc này để mình lo cho cha mẹ. Đời đạo gì mình cũng tròn, mà đặc biệt là đối với cha mẹ người đã sanh mình ra. Đạo Phật không dạy chúng ta tu mà bỏ cái hiếu, nhưng mà chúng ta biết dụng cái hiếu lúc nào trả và lúc nào tạm gác lại. Bây giờ cha mẹ chưa cần thì mình đâu cần phải làm việc đó, cứ làm cái việc mà chúng ta muốn, thực hiện cái lý tưởng, cái hoài bão của mình, rồi mai mốt cha mẹ cần mình thực hiện cũng không sao. Được không? Nữa hả? À, cái đó lát nữa mình sẽ gặp nhau ở đây rồi nói chuyện với quý vị hộ tử ở đây nha. Quý vị nào muốn gì thì lát nữa ở lại. Thôi bây giờ chúng ta xin hồi hướng. Dạ nữa hả?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô mười phương chư Phật và các vị Bồ Tát chư huynh cho lời con. Là nói con tên là Tâm Đạt, đây là sự thật gửi đến thầy và các đạo hữu niệm chí thức ngày hôm nay tại chùa Linh Sơn. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, trước tiên con xin thành kính tri ân thầy vì đã và chỉ dẫn con với lòng từ bi. Sau 6 tháng trước con có cơ hội gặp thầy ở miền đường Mai Từ tại miền Nam Cali. Con đã có bệnh ung thư từ cuối, và con đã có duyên để gặp được thầy, và thầy đã chỉ dẫn cho con chơi với lòng từ bi của thầy là con phải tập tụng sám hối, tập chú điều sư chân ngôn và bộ trong 108 tiếng mỗi ngày, và lấy nước cho cúng để mà hoa ở cái u của con. Và sau đó là sau ba tháng chỉ dạy của thầy và với thầy và tâm thần, thì hiện nay con đã đến với nhà bác sĩ và khám các em
cái này không phải là phát quà giỏi mà tại cái tên của cô tên là Tâm Đạt, thì do tâm mà ứng cho nên đạt được sở nguyện viên thành, chứ phát quà không có giỏi gì hết. Mà nói theo mấy em trẻ bây giờ là từ Cali mà bay qua đây để gặp thầy cứ là fan, là fan cuồng gì hết. Thưa đại chúng, thì thật sự Pháp Hòa cũng chẳng có nhớ là mình đã chỉ cho cổ, nhưng mà khi mà gặp hữu duyên, gặp quý Phật tử bệnh thì họ hay hỏi, thì Pháp Hòa cũng nói theo cái mình hành trì thôi. Tức là nếu mà mình bệnh thì mỗi ngày mình tha thiết chí thành cầu Phật Dược Sư, trì chú Dược Sư 108 lần vô ly nước, phải cô làm phải không? Dạ, rồi uống một phần, còn một phần thì mình nên hoa vào cái chỗ bệnh của mình. Thì sau 3 tháng thì hôm nay cô cũng được bớt bệnh, hết bệnh luôn. Dạ, con là Phật, kính bạch quý thầy, quý sư cô và kính thưa quý bác Phật tử ở tại chùa Linh Sơn. Trước hết là con xin tri ơn quý thầy, quý sư cô đã hộ niệm cho con trong suốt thời gian qua, trong thời gian chia sẻ Phật giáo tối nay, và cũng xin cảm ơn ban hộ trì Tam Bảo tại chùa Linh Sơn cũng như toàn thể quý Phật tử ở địa phương này cũng như các vùng lân cận đã luôn luôn thương mến và tạo cho con những cơ hội để được gặp quý vị và chia sẻ những gì mình tu học. Và xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, và chúc quý vị và gia đình luôn an lành. Và trong khi chia sẻ có gì sơ sót, mong quý vị nhận tình hoan hỷ cho.